Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng Thánh Luca kể về việc Chúa Giêsu về thăm quê hương ở Nazareth. Vào một ngày Sa-bát, Chúa vào hội đường và đọc sách thánh như thói quen. Một cách ngẫu nhiên, Chúa Giêsu đã mở sách ngôn sứ Isaiah và đã đọc lời của vị ngôn sứ, lời được viết cách đó hơn 700 năm. Nội dung của lời ấy là: Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Sau khi đọc những lời này, Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay ứng nghiệm lời mà quý vị vừa nghe. Như thế, lời ngôn sứ Isaiah hơn 700 năm trước Chúa Giêsu đã loan báo về một đấng được sức dầu. Đấng được sức dầu và được Thiên Chúa sai đi để đem tin mừng cho người nghèo khó, để băng bó những tâm hồn đau thương, để giải phóng những người tù tội và để công bố cho mọi người biết rằng đã đến thời hồng ân của Thiên Chúa, đã đến thời Ngài thi ân giáng phúc, đã đến thời Ngài can thiệp vào lịch sử con người, đã đến thời mà Thiên Chúa muốn nối kết tất cả mọi dân trên trái đất để làm thành một gia đình. Vì thế lời ngôn sứ Isaiah trước hết được thực hiện nơi Đức Giêsu. Chúng ta gọi Ngài là Đức Kitô, có nghĩa là đấng được sức dầu của Thiên Chúa. Đức Giêsu là đấng được sức dầu đến với con người để đem cho con người tình thương. Đức Giêsu đến với con người để đem cho họ Thiên Chúa, để khẳng định với họ rằng con người không còn bước đi đơn lẻ trong cuộc đời, nhưng có Thiên Chúa đồng hành để lau khô giọt lệ nơi khóe mắt họ. Mừng lễ Giáng sinh là chúng ta kỷ niệm ngày Đức Kitô giáng thế. Ngài sinh ra làm người, sống giữa chúng ta như một con người bình thường, ngoại trừ tội lỗi. Mừng lễ Giáng sinh là chúng ta ôn lại một biến cố xa xưa, cách đây hơn 2.000 năm, Đấng cứu thế đã sinh ra là niềm vui cho cả nhân loại. Mừng lễ Giáng sinh cũng nhắc nhớ chúng ta, con trẻ Giêsu sinh ra thuở ấy, ngày hôm nay đang hiện diện trong cuộc đời, đang hiện diện giữa lòng nhân thế, đang hiện diện giữa chúng ta để quy tụ kết nối con người, làm thành một thế giới huynh đệ và làm thành một gia đình của Thiên Chúa. Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Đấng được sức dầu, là Đấng cứu độ trần gian. Khi nói đến những người được sức dầu, kính thưa cộng đoàn, chúng ta cũng nghĩ đến giám mục, linh mục, là những người được chọn và qua bí tích chuyển chức. Các vị ấy được sức dầu để trở nên thừa tác viên của Chúa. Các vị ấy được sức dầu để rồi được sai đi vào lòng nhân thế này, loan tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương dập nát, giải phóng những người tù tội và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Vì thế chúng tôi là giám mục, là linh mục, qua bí tích chuyển chức thánh, chúng tôi trở nên những linh mục thừa tác của Chúa để đem truyền tải sứ điệp tình thương của Chúa vào lòng xã hội, để băng bó những tâm hồn đau thương do tội lỗi gây ra, để chữa lành những tổn thương do sự hận thù, do chiến tranh, do ghen ghét và do bạo lực, để cổ võ tình hiệp nhất ở trong mọi lĩnh vực, và nhất là để đem ơn tha thứ của Thiên Chúa xuống cho con người. Và ơn tha thứ của Thiên Chúa như chất dầu huyền nhiệm lan chảy trong lòng chúng ta trong cuộc đời này. Ơn tha thứ của Thiên Chúa luôn luôn đi cùng với niềm vui cứu độ, niềm vui mà chính Đức Giêsu đem đến cho trần gian, rồi đến lượt Ngài ủy quyền cho chúng tôi để chúng tôi đem niềm vui ấy vào trong lòng cuộc đời, nói với mọi người rằng Thiên Chúa đã can thiệp, Thiên Chúa đã xuống trần, Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta, và mọi người đều được mời gọi đón nhận niềm vui của tin mừng, để trong cuộc sống tin mừng ướp đượm thế gian và tin mừng thánh hóa mọi việc làm, mọi nẻo đường và mọi môi trường của cuộc sống. Tuy vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi nói đến khái niệm được sức dầu thì không dừng lại ở một mình Đức Kitô, không dừng lại ở những giám mục và linh mục, nhưng chúng ta là những người Kitô hữu giáo dân, chúng ta cũng đã được sức dầu. Quý ông bà và anh chị em được sức giàu khi lĩnh nhận bí tích thanh tẩy. Quý ông bà và anh chị em được sức giàu khi lĩnh nhận bí tích thêm sức. Và như vậy, lời Chúa Giêsu phán năm xưa ở hội đường Nazareth cũng được thực hiện với chúng tôi là những giám mục, linh mục, là những tư thế thừa tác của giáo hội. Và lời Chúa phán cũng được thực hiện nơi quý ông bà và anh chị em. Chính vì thế mà sau khi đọc lời ngôn sứ Isaiah, Chúa Giêsu gấp sách lại và tuyên bố hôm nay đã thực hiện điều mà quý vị vừa nghe. Khái niệm hôm nay là khái niệm của hiện tại. Khi nói hôm nay là nói đến một thực tại đang diễn ra trước mắt chúng ta. Nếu khái niệm hôm nay ấy vào lúc Đức Giêsu đọc sách thánh ở hội đường Nazareth đã thực hiện nơi chính Chúa Giêsu, thì ngày hôm nay khái niệm ấy đang được thực hiện giữa mỗi người Kitô hữu tùy chức phận của mình trong giáo hội để mình cộng tác xây dựng giáo hội của Chúa. Quý ông bà và anh chị em là những người Kitô hữu giáo dân, chúng ta đã được sức giàu và chúng ta cũng được Chúa sai đi vào lòng thế gian. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức giàu cho tôi và Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương dập nát, giải phóng cho những người tù tội và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta đều được mời gọi đi vào lòng cuộc đời để loan báo tin mừng, để băng bó những tâm hồn đau thương, để giải phóng những người đang bị cầm tù bởi vì ích kỷ, gian dối, hận thờn và sống trong mưu mô mánh lới. Chúng ta đều là những cánh tay nối dài của đấng được sức giàu là Đức Kitô, để tùy theo chức phận của mình trong giáo hội mà đem tin mừng của Chúa vào lòng cuộc đời. Như thế lời Đức Giêsu nói năm xưa ở hội đường Nazareth được áp dụng cho tất cả những ai đã lĩnh nhận bí tích thanh tẩy, đặc biệt cách riêng cho những ai đã lĩnh nhận bí tích chuyển chức thánh. Chúng ta được trang bị bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần qua bí tích thêm sức để chúng ta đem niềm vui. Bởi vì khi nói đến giàu trong truyền thống của người Do Thái và giàu trong truyền thống quan niệm xã hội của Đông Phương chúng ta, giàu là niềm vui, giàu là hoan lạc, giàu là lòng từ tâm, giàu là sự chữa lành, giàu là sự yên ủi, giàu là màu mỡ, giàu là sự phong nhiêu và giàu còn là sự tươi tốt. Giàu còn là hạnh phúc, là niềm vui phấn khởi, làm cho con người được thoát khỏi những đau đớn về thể xác và tinh thần. Và trong khái niệm của truyền thống Do Thái, giàu không dừng lại chỉ là một chất chiết xuất từ cây, từ quả ô liu, nhưng mà giàu còn chính là ân sủng của Thiên Chúa. Giàu còn là sự dồi dào sung mãn, giàu là chính là sự hiện diện của Chúa và ân sủng người ban tràn trề bao la như đại dương và như dòng suối chảy. Chính vì thế, kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa khai mạc năm thánh lòng thương xót, là năm mà năm nay Đức Thánh Cha muốn ước ao cho người tín hữu trong giáo hội của chúng ta chất giàu huyền nhiệm là ân sủng của Chúa, mà chất giàu cũng là lòng thương xót của Thiên Chúa và lòng thương xót của con người dành cho nhau. Đức Thánh Cha mong muốn lòng thương xót của chúng ta sẽ như chất giàu huyền nhiệm lan tỏa từ giáo hội, từ các nhà thờ chính tòa, từ tâm hồn của mỗi người tín hữu đến mọi ngõ ngách của cuộc sống này. Bởi vì nơi đâu có dầu của ơn thánh chảy đến thì ở đó sẽ xua đi tối tăm, ở đó sẽ xua đi hận thù và không còn tội lỗi nữa. Nhưng chất dầu huyền nhiệm ấy vừa là ân sủng của Thiên Chúa, vừa là nỗ lực của con người. Và khi ân sủng của Thiên Chúa gặp gỡ cố gắng của con người thì phép lạ sẽ xảy ra. Khi ân sủng của Thiên Chúa, sự quyền năng của Thiên Chúa gặp sự nỗ lực cố gắng cộng tác của con người, Thiên Chúa sẽ làm những điều rất kỳ diệu trong vũ trụ này, trong thế gian, trong tâm hồn chúng ta và trong cuộc đời của mỗi người. Như thế lời Chúa Giêsu đã nói trong hội đường Nazareth năm xưa vẫn đang thực hiện của trong ngày hôm nay. Vì Đức Kitô là đấng sức giàu đang hiện diện, Ngài hiện diện qua lời của Chúa, Ngài hiện diện khi chúng ta gặp gỡ nhau để cầu nguyện như Chúa nói. Ở đâu có hai hay ba người hội lại mà cầu nguyện thì Thầy ngự giữa họ. Ngài ở với chúng ta mọi nơi, mọi lúc, mọi biến cố, mọi hoàn cảnh, như Chúa đã hứa với các tông đồ: này đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu ở với chúng ta khi chúng ta có những tâm tình nghĩa cử quảng đại dành cho người nghèo khó, cho những người cô thế cô thân và những người bất hạnh. Chúa nói rằng khi các ngươi làm việc lành cho giúp đỡ cho những người bé mọn, những người trần trụi, những người cơ nhỡ, cô thế cô thân là các ngươi làm cho chính ta vậy. Chúng ta có rất là nhiều cơ hội để gặp Chúa, nhưng mà có nhiều khi chúng ta lãng quên điều ấy. Và do sự ích kỷ, do sự ghen ghét và do mặc cảm, do thành kiến, nhiều khi chúng ta cố tình hoặc vô ý không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Chính vì thế mà năm thánh của lòng thương xót là một lời mời gọi chúng ta hãy diễn tả Thiên Chúa là Cha nhân hậu. Thiên Chúa là Cha nhân hậu đã thể hiện lòng nhân hậu ấy qua Đức Giêsu là gương mặt lòng thương xót. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa vô hình đã trở thành đấng hữu hình. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa là đấng trên cao đã trở thành gần gũi ở với chúng ta, như lời Thánh Gioan đã viết trong Tin Mừng: Ngôi Lời đã làm người và ở với chúng ta. Hết thảy mọi người chúng ta được gọi là Kitô hữu là bởi vì chúng ta được sức giàu. Trong thánh lễ này, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho giáo phận, xin cho giáo phận được trở nên một gia đình bình an huynh đệ. Xin cho mọi thành phần dân Chúa, được linh mục, tu sĩ, ban hành giáo, giáo dân đều cùng đồng tâm nhất trí để xây dựng giáo hội và nỗ lực loan báo Đức Giêsu cho con người của thời đại hôm nay. Xin cho hình ảnh của Đức Giêsu đấng sức giàu rạng ngời trên khuôn mặt của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong gia đình giáo phận Hải Phòng. Và xin cho mỗi người ý thức mình là người được sức giàu để sai đi, Chúa sai đi vào lòng xã hội. Mỗi chúng ta đã được sức giàu mà để chúng ta mang chất giàu hoan lạc ấy, chất giàu của lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa, chất giàu của sự bao dung tha thứ như ước muốn của Đức Thánh Cha, đó là chất giàu huyền nhiệm lan tỏa mọi nơi, xoa dịu nỗi đau của con người, làm cho thế giới tràn đầy niềm vui của Tin Mừng, và nhất là gương mặt của Thiên Chúa được tỏa hiện trong xã hội hôm nay. Amen.